Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 23, người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Nhà Phật nói tu hành, định nghĩa của hai chữ này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Tu hành chính là điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta. Hành vi thì quá nhiều, Phật đem nó quy nạp thành ba loại lớn: thân, khẩu, ý. Hành vi nhiều đi nữa cũng không thể vượt khỏi ba cái phạm vi này. Hành vi của thân chính là động tác cử chỉ của chúng ta. Hành vi của khẩu là lời nói. Hành vi của ý là tư tưởng kiến giải. Hành vi đã có sai lầm, đem sai lầm điều chỉnh trở lại, gọi là tu hành. Đây là phải hiểu cho thật rõ ràng, thật minh bạch. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta tu hành phải tu từ căn bản. Cái gì là căn bản? Ý nghĩ là căn bản, tư tưởng là căn bản. Cho nên tu từ căn bản cũng tức là nói rõ, hành vi nhiều đi nữa sở dĩ phát sinh ra hành vi cũng đều do tư tưởng. Tư tưởng thuần chánh thì tất cả đều thuần chánh, tư tưởng tà lệch thì tất cả đều bất chánh. Đây là ý nghĩa của khuyên chúng ta tu từ căn bản. Nhưng mà cách nói này nói thật cạn. Ý nghĩa đích thực của cái căn bản này là gì? Chúng ta nhất định phải biết. Cũng chính là cái gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Đây mới là thật sự tìm ra được căn bản rồi. Tu tánh, tánh là căn bản của tâm. Tánh là thể, tâm là tác dụng. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa thường gọi tâm là thức, thức tâm. Tâm thức, đây là tác dụng của nhất niệm tự tánh. Khi đang mê, phàm phu gọi nó là tám thức, 51 tâm sở. Từ đó cho thấy tác dụng của nó tương đối phức tạp. Nhưng mà thể của nó là một, nhất niệm tự tánh. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là từ cái gốc này sinh ra. Hòa Nghiêm nói thật hay: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hiện tượng của mười pháp giới là tâm tánh. Hiện tượng thiên biến vạn hóa. Cái biến hóa này từ đâu mà có vậy? Thức biến. Thức chính là ý nghĩ, chính là tư tưởng, chính là kiến giải. Phật nói với chúng ta biết, thiên biến vạn hóa của mười pháp giới là sanh ra từ tư tưởng, ý nghĩ của chúng ta, đây mới là căn nguyên. Người tu hành phải bắt tay làm từ chỗ này. Cái căn nguyên này chính là trung hiếu mà chúng ta giảng mấy ngày nay. Hôm qua bàn đến với các vị, thuận thân dưỡng chí, ý nghĩa đã nói sâu. Hiếu, hiếu nhất định phải thuận, không thuận thì không gọi là hiếu rồi. Cho nên hiếu thuận là đi cùng với nhau. Phải thuận như thế nào mới được xem là hiếu đích thực vậy? Phải thuận tánh. Vậy mới là thật sự biết hiếu, nhận thức hiếu. Cái mà trong Phật Pháp Đại Thừa nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tùy thuận Phật tánh mới là đại hiếu, mới là chân hiếu. Cha mẹ của chúng ta có Phật tánh, chúng ta tùy thuận Phật tánh của họ mà tận hiếu, không phải tùy thuận phiền não. Cha mẹ cũng là phàm phu, họ có phiền não, chúng ta không thể tùy thuận theo phiền não của họ, mà là tùy thuận Phật tánh của họ. Cái ý nghĩa này chúng ta phải thể hội cho được. Giúp đỡ cha mẹ làm Phật, giúp đỡ cha mẹ giác ngộ, vậy mới được xem là tận hiếu. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn giúp đỡ cha mẹ giác ngộ, bản thân không giác ngộ thì bạn làm sao có thể giúp đỡ được? Cho nên tận hiếu, hành hiếu, chúng ta đã biết, trước tiên cần tự mình giác ngộ, cần tự mình thành tựu, vậy mới có thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác, đối tượng đầu tiên là cha mẹ. Hiếu, cái chữ này chính là nhất niệm tự tánh mà Phật nói trong kinh. Trung, cái chữ này chính là Phật hạnh, Bồ Tát hạnh. Phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, chính là tận trung. Đây là cách giảng sâu hơn một nấc của hai chữ này, là ý nghĩa đích thực của hai chữ này. Cái ý nghĩa đích thực này Nho gia có nói hay không? Có nói. Nói không nhiều. Tại sao không nói nhiều vậy? Nói người ta không thể nghe hiểu, cho nên không chịu nói sâu, chỉ nói ở mức cạn, dạy sơ học. Ở trong Phật Pháp nói nhiều, cơ sở của tu học Phật Pháp khi so sánh phải sâu dày hơn nhiều. Thời gian tu học của Phật Pháp cũng tương đối dài hơn một chút, đặc biệt là chú trọng ở thâm nhập một môn, huân tu trường kỳ. Hai câu tám chữ này vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể có thành tựu hay không, mấu chốt là ở chỗ này. Tu học Phật Pháp, điều kiêng kỵ nhất là tạp tu. Ở trong sáu ba la mật nói tinh tấn ba la mật. Cái gì là tinh tấn? Tinh là thuần chứ không tạp. Tạp là không tinh. Một môn là tinh tấn, hai môn là không phải tinh tấn rồi. Niệm Phật, các vị phải biết, niệm Phật thật sự thành tựu. Cũng là thâm nhập một môn. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta phương pháp niệm Phật. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Sao gọi là tịnh niệm? Chúng ta đối với Tây Phương Tịnh Độ, đối với A-di-đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, không hoài nghi, không xen tạp, gọi là tịnh niệm. Không gián đoạn chính là tương tục. Tịnh niệm tương kế. Như thế này mới có thể đô nhiếp lục căn. Phẩm vị giảng sanh mới cao. Có rất nhiều người không biết, cho rằng mình tiêu nghiệp chướng, phải niệm kinh Dược Sư, phải niệm phẩm phổ môn, phải niệm kinh Địa Tạng, phải niệm chú Đại Bi, niệm những cái này. Đây là sai lầm, đều là xen tạp. Nghiệp chướng có thể tiêu chút ít, không thể tiêu triệt để. Nếu như họ biết được quán kinh một câu Phật hiệu này, thì nghiệp chướng của họ sẽ tiêu diệt triệt để. Họ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị tăng cao. Giảng sanh là giảng sanh rồi, phẩm vị không cao. Tại sao vậy? Xen tạp. Người xen tạp quá nhiều rồi. Mọi người không biết được sức mạnh của câu Phật hiệu này, cho rằng Phật hiệu này tiêu nghiệp chướng vẫn không bằng kinh Dược Sư, vẫn không bằng chú Đại Bi. Bạn nói có gây go hay không? Đây là hoài nghi. Đã làm tổn giảm rất lớn cho công phu của mình. Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh ở trong chú giải Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, tên bản chú giải đó của Ngài gọi là Quán Kinh Trực Chỉ. Hiện nay cũng có đọc bản lưu hành. Tôi ở trong đây đọc thấy, mới bỗng nhiên đại ngộ. Ngài nói hay, chúng sanh tạo tác tội nghiệp cực nặng, ngũ nghịch thập ác, tất cả mọi kinh luận không thể tiêu nổi cái tội nghiệp này. Tất cả mọi cách sám hối, chú ngữ đều không thể tiêu nổi cái tội nghiệp này. Tội nghiệp quá nặng rồi. Cuối cùng còn có một câu A-di-đà Phật có thể đem nó tiêu trừ. Chúng ta mới biết A-di-đà Phật một câu này chiến thắng thiên kinh vạn luận, chiến thắng tất cả chú ngữ. Là chú ở trong chú, là kinh ở trong kinh. Không có gì thù thắng hơn cái này. Nhưng mà không có người tin, cho rằng một câu A-di-đà Phật này quá dễ dàng rồi, quá đơn giản, e rằng không có hiệu quả, vẫn muốn đi tìm những thứ khác để xen tạp. thế là giảng sanh. Giảng sanh là quyết định ở tín nguyện có hay không. Không có thật tin, nguyện thiết thì phẩm vị giảng sanh của bạn sẽ hạ thấp rất lớn rồi. Cái hiện tượng này chính là cái mà Đại sư Thiền Đạo gọi là cửu phẩm giảng sanh, chung quy bởi gặp duyên khác nhau. Bạn không có gặp được thiện tri thức, không có người dạy bạn, nghi hoặc của bạn không thể đoạn trừ. Chúng tôi ngày nay xây đạo tràng tại Singapore, chúng tôi biết tin sâu không nghi, cho nên niệm Phật đường chúng tôi một câu Phật hiệu. Ở trong giảng đường chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một mảy may cũng không xen tạp. Chúng tôi ở nơi đây giảng xong bộ kinh Địa Tạng này. Kinh Địa Tạng là giảng gì? Núi Củ Hoa. Pháp sư Nhân Đức mời tôi lên núi giảng kinh. Tôi không có thời gian để đến bên đó, cho nên thu một bộ băng ghi hình tặng cho núi Củ Hoa. Là ý nghĩa như vậy. Khai bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm với các đồng tu, đây cũng là bất đắc dĩ. Mười mấy năm gần đây, hải nội, hải ngoại, rất nhiều đồng tu nhìn thấy tôi đều khải thỉnh, hy vọng giảng Hoa Nghiêm một lần. Lưu một bộ tư liệu ghi hình cho người hậu học làm tham khảo. Tôi nhận lời rồi. Vì cái nguyên nhân này, chúng tôi mới giảng Hoa Nghiêm. Nếu như lấy cái ý riêng của tôi, xin nói lời thành thật, tôi một bộ kinh Di Đà giảng đến cùng, tôi sẽ không thay đổi. Đại đức xưa nay có người cả đời giảng kinh Di Đà giảng 300 lần. Sau khi tôi nhìn thấy, vô cùng hoan hỷ, vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng ở trong một đời giảng kinh luận nhiều như vậy, đều là do bất đắc dĩ. Ứng phó lời khẩn cầu của đại chúng, thật sự thành tựu, quyết định phải chuyên tinh. Quyết định ở một môn thâm nhập, một đời tuyệt đối không thay đổi, vậy mới có thể thành tựu. Nhất định phải noi theo chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát là điển hình mô phạm của chúng sanh trong chính pháp giới, đích thực là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta đòi hỏi quá đáng. Chúng ta cũng muốn ở trong một đời này có thể có thành tựu của chư Phật Bồ Tát. Thế có người hỏi có thể hay không? Đáp án là khẳng định. Lời mà Đại sư Thiền Đạo đã nói, gặp duyên khác nhau. bạn có thể gặp được duyên thù thắng, thì một đời thành tựu. Thiện tài đồng tử gặp duyên thù thắng, một đời thành Phật rồi. Long nữ gặp duyên thù thắng, 8 tuổi thành Phật rồi. Trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm đã nói, phàm là cái mà Phật đã nói ở trong kinh luận, đều là cái mà người thế gian chúng ta đây có thể làm được. Chúng ta người thế gian này không thể làm được, thì Phật sẽ không nói. Nếu như Phật nói ra là có lỗi với chúng ta, nói ra chúng ta không thể làm được, hay chẳng phải là giễu cợt, là trò đùa hay sao? Lời nói của Phật sao có thể gọi là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất hư ngữ, bất cuồng ngữ? Cái tiêu chuẩn này sẽ không thể đạt được rồi. Cho nên từng câu mà Phật Bồ Tát nói với chúng ta đều là lời chân thật. Chỉ cần chúng ta thể hội thật kỹ, y giáo phụng hành, chúng ta một đời có thể viên thành Phật đạo. Nhưng mà nếu bạn muốn công phu thật sự đắc lực, mấy ngày gần đây có rất nhiều đồng tu đến từ Trung Quốc nói với tôi, dụng công rất khó đắc lực. Tôi thường hay khuyên mọi người, giải hành phải coi trọng như nhau, thì công phu mới có thể đắc lực. Tại sao niệm Phật của chúng ta mỗi ngày vẫn phải giảng 2 thời kinh vậy? Dùng giải để giúp cho hành, dùng hành để giúp cho giải, giải hành phụ trợ lẫn nhau. Bạn không hiểu nghĩa, bạn tu hành sẽ giải đãi, sẽ thối chuyển. Tại sao vậy? Phiền não tập khí trong đời quá khứ quá sâu rồi. Chúng ta một chút công phu nhỏ nhoi này, một chút đạo lực nhỏ nhoi này không thắng nổi phiền não. Cho nên hàng ngày phải nghe kinh. Niệm Phật là tu định, nghe kinh là tu tuệ. Nhưng mà mỗi ngày niệm Phật nghe kinh, công phu vẫn là không đắc lực. Vấn đề rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào vậy? Nói thật ra, xảy ra ở chỗ bạn không chịu làm theo. Niệm Phật, tâm không ở trên Phật. Miệng niệm Phật mà trong tâm cứ vọng tưởng, công phu đương nhiên không đắc lực. Tuy hằng ngày nghe kinh giống như đã sáng tỏ rồi, không chịu làm theo. Trong kinh dạy chúng ta bố thí, dạy chúng ta trì giới, dạy chúng ta nhẫn nhục, một điều cũng không làm được. Ở trong đời sống thường ngày vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não, như vậy công phu đương nhiên không đắc lực. Kinh Phật, câu cuối cùng của mỗi một bộ kinh là gì? Y giáo phụng hành, hành lễ thối lui. Trên mỗi bộ kinh cuối cùng một câu nói này, vậy chúng ta phải y giáo phụng hành. Phật ở trong mỗi bộ kinh không ngại phiền phức nhắc nhở chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Vì người diễn thuyết chính là y giáo phụng hành. Chúng ta chưa chịu làm. Công phu của bạn làm sao đắc lực được? Cho nên hiểu được một phần thì làm một phần, hiểu được hai phần thì làm hai phần. Bạn có thể làm được hai phần thì bạn có thể hiểu được ba phần. Hiểu được ba phần, bạn có thể tiếp tục làm được ba phần. Làm được ba phần, bạn sẽ hiểu được bốn phần. Hiểu giúp cho hành, hành giúp cho hiểu. Như vậy mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Hiểu rồi không thể hành, thế thì có lợi ích gì? Chướng ngại lớn nhất của hành là gì? Là không buông bỏ được. Không buông bỏ cái mà bạn tham ái. Sự việc này phiền phức rồi. Chướng ngại lớn của căn bản. Cho nên ái dục, thị dục nhất định phải xả cho thật sạch sẽ. Đại sư Huệ Năng đã nói, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ. Chỉ cần bạn có một vật là bạn đã bị dính bụi dơ. Bụi dơ là phiền não. Phiền não của bạn sẽ không thể đoạn. Nhất định xả cho thật sạch sẽ. Thân tâm thế giới không nhiễm mảy bụi trần. Bạn đời này thành Phật mới có hy vọng. Mảy may không thể buông bỏ. Thì hy vọng thành Phật làm tổ sẽ không có rồi. Cho nên y giáo phụng hành chính là tận trung tận hiếu. Chính là hành trung hành hiếu. Đạo lớn của chư Phật là trung hiếu mà thôi. Hy vọng các đồng tu chúng ta thể hội thật kỹ, nỗ lực nghiêm túc phụng hành thì tiền đồ sáng sủa vô lượng. Tất cả tai nạn đều có thể hóa giải. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Cảm ứng thiên hội biên. Nói rõ chân đế của hai chữ trung hiếu này, dùng số trang rất lớn ở trong đây đã trích dẫn một câu nói. Nghiêu Thuấn dùng lòng nhân để trị thiên hạ mà dân theo về. Câu nói này rất đáng để chúng ta suy nghĩ thật kỹ. sự thật đã nói rõ. Xã hội ổn định, quốc gia giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, có quan hệ rất lớn với người lãnh đạo. Nếu như có một người lãnh đạo hiền minh, có thể chỉ dạy trăm họ, thì thiên hạ đại trị. Cái sự thật này chúng ta đã đọc thấy ở trong lịch sử. Trong lịch sử có ghi chép cặn kẽ xác thực. Vào thời xưa, những vị đế vương này tại sao có thể làm được? Hiện đại dân chủ mà chúng ta tôn sùng tại sao không thể làm được? Đây lại là điều đáng để chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Người lãnh đạo vào thời xưa, những quốc gia khu vực khác chúng ta không nói đến, chỉ nói ở Trung Quốc, đều là được tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp nhất. Đế vương muốn bồi dưỡng người nối nghiệp họ, lao tâm khổ tứ đi tìm kiếm vị thầy giỏi nhất ở trong ngoài nước. Đạo đức, học vấn, kinh nghiệm đều hơn hẳn người bình thường. Chọn những người này đến chỉ dạy người nối nghiệp, đến làm bạn với người nối nghiệp, để người nối nghiệp có thể tiếp nhận được nền giáo dục thánh hiền. Thật sự hiểu được đạo lý lớn của làm vua, làm thân, làm thầy, cho nên xây dựng một chính quyền có thể duy trì mấy trăm năm mà không suy. Đế vương cuối đời quên mất lời giáo huấn của thầy, bê tha, buông thả, tùy thuận tập khí phiền não, thì quốc gia này liền bị diệt vong ngay. Trị quốc là như vậy, trị gia cũng không ngoại lệ. Gia đình muốn hưng vượng, muốn có thể truyền nhau đời đời, dựa vào cái gì? Con em tốt. con cháu tốt. Con em tốt, con cháu tốt cũng là thành tựu từ trong bồi dưỡng giáo dục. Nếu như không dày công bồi dưỡng, vậy cũng là không thể làm được. Cho nên cha mẹ hiền minh nhất định yêu cầu con cái tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất. Ngày nay người làm cha mẹ họ không phải không có cái tâm này, nhưng mà quan niệm của chúng ta sai lầm rồi. Ngày nay tiếp nhận nền giáo dục là nền giáo dục khoa học kỹ thuật, nền giáo dục chủ nghĩa công lợi. Nền giáo dục này không thể chăm lo việc nhà. Vào thời xưa, người thế hệ trước bồi dưỡng con em là lấy giáo dục thánh hiền. Cái đặc sắc của giáo dục thánh hiền, thứ nhất là khiến họ hiểu rõ quan hệ giữa người với người. Đây là tri thức lớn. Đây là trí tuệ cao cấp. Người với người rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Nói đến điểm cuối cùng, người với người là quan hệ một thể. Cái đạo lý này, sự thật này, ai biết? Ngày nay chúng ta nói ra, người ta nghe xong sẽ lớn tiếng cười to, nói đầu óc của chúng ta có vấn đề. Đó đúng như lời mà Lão Tử đã nói, kẻ hạ sĩ nghe nói đạo thì cười to, không cười thì không đủ để gọi là đạo. Cái đạo lý này Nho gia, Đạo gia có nói đến, nhưng mà nói tường tận nhất là ở trong Kinh Luận Đại Thừa nhà Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh trong hư không, pháp giới, với ta là một thể. Đại Thánh Đại Hiền khi nhìn thấy tất cả chúng sanh tâm hạnh lương thiện, hạnh phúc mỹ mãn, thì rất hoan hỷ. Nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp đang thọ khổ báo, khi nhìn thấy đều đau lòng, đều rơi lệ. Đây là tâm nhân. Tâm nhân từ, đây là sự bộc lộ của chân tình. Chân tình không phải cảm tình. Chân tình là tánh tình. Xã hội xưa của Trung Quốc thường nói tánh tình trung nhân, không phải cảm tình trung nhân. Cảm tình trung nhân biến hóa vô thường. Tánh tình trung nhân ở trong Phật Pháp là Phật Bồ Tát. Họ biết được chân thị phi, chân tà chánh, chân lợi hại. Cái mà họ hành là đạo, là nghĩa. Nhà Nho gọi là đạo đức nhân lễ nghĩa. Ở trong tình cảm, những cái này đều không có. Tình cảm nếu như thuận đạo đức nhân nghĩa lễ, không trái lại đạo đức nhân nghĩa lễ, thì cái tình cảm này chính là tánh tình. Ở trong giáo dục xã hội hiện nay, người biết không nhiều, người giảng thì càng ít hơn rồi. Và đại chúng thông thường cho rằng cách nói này là lạc hậu rồi, lỗi thời rồi. Tôi nghe thấy những lời này cũng gật đầu, không sai, là lạc hậu rồi, là lỗi thời rồi. Tại sao vậy? Tư tưởng của thời đại Thái Bình, tư tưởng của thiên hạ đại trị, ngày nay đem những đường lối tư tưởng này dứt bỏ hết, tạo thành kết quả là thế giới loạn động, tai nạn biến dị, sẽ diễn biến không cách gì tưởng tượng nổi. Toàn bộ xã hội loài người phải chịu khổ nạn cực lớn. Tai nạn hiện nay chúng ta nhìn thấy từ trong tư liệu thông tin, tần số mỗi năm một nhiều hơn, mỗi lần một nghiêm trọng hơn. Chúng ta nghe thấy, chúng ta nhìn thấy rồi, chỉ còn hoang mang sợ hãi. Xử lý không kịp, chẳng biết phải làm sao. Cho rằng đây là tai họa tự nhiên. Tai họa tự nhiên hình thành như thế nào vậy? Tại sao lại có những tai họa này? Những tai họa này có thể tiêu trừ được không? Có thể tránh được không? Thánh nhân thế xuất thế gian trả lời đều là khẳng định. Cho dù chúng ta nhìn thấy Tây Phương có một số nhà tiên tri đã nói, một câu nói cuối cùng là nói rằng chúng ta có phải tiếp nhận cái tai nạn này hay không, vẫn do hành vi của mình quyết định. Lời kết luận này là chính xác. Nhưng mà họ chưa có nói ra đạo lý tại sao như vậy. Tại sao hành vi của chúng ta có thể quyết định tai nạn có phát sinh hay không? Đạo lý chưa nói minh bạch. Cái đạo lý này nhà Phật thường nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như chúng ta thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, thì biết được khởi tâm động niệm của chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh là y báo chuyển theo chánh báo. Cách chuyển như thế nào vậy? Triệt để sám hối, thật sự quay đầu. Vậy thì mới được cứu. Sám hối ở ngoài cửa miệng thì chẳng có ích gì. Sau khi thật tâm sám hối thì hành vi, ngôn ngữ của bạn một cách rất tự nhiên sẽ quay đầu, hồi tâm hướng thiện. Từ nay về sau, dùng cái tâm thuần thiện đối nhân, tiếp vật, dùng cái tâm thuần là yêu người, yêu vật. Đối nhân sự thế tiếp vật, dùng cái tâm vô điều kiện, cái tâm vô tư, cái tâm không mong cầu bất kỳ sự báo đáp nào, tận tâm tận lực bố thí cúng dường tất cả chúng sanh. Vậy mới gọi là chân sám hối. Đây mới gọi là thật sự quay đầu. Một người sám hối thì một người được cứu. Hai người sám hối thì hai người được cứu. Không nên cho rằng chúng ta một người chân chánh sám hối tác dụng rất yếu kém. Nghiêu Thuấn năm ấy cũng là một người. Vấn đề là bạn có tâm chân thành hay không? Tâm chân thành tự nhiên có thể cảm được người. Người tạo ác, họ cũng có Phật tánh, họ cũng có lương tâm. Phật tánh của họ, lương tâm của họ chỉ là bị mê bởi vật dục. Bị chướng bởi tập khí phiền não. Chúng ta dùng tâm thiện, tâm thương yêu, chân thành, cúng dường, bố thí, vô tư để đối xử họ. Khi mới tiếp xúc, họ sẽ hoài nghi. Tại sao anh đối với tôi tốt như vậy? Anh có ý đồ gì? Họ vẫn phải phòng bị cẩn thận. Thời gian lâu rồi, họ nhận ra bạn không có ý đồ gì đối với họ, dần dần đã bị cảm động rồi. Đạo của Nghiêu Thuấn động cơ là ở chỗ này. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian cũng ở chỗ này. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Tại vì sao họ đến ứng vậy? chúng ta phải hiểu rõ. Từ đó cho thấy xã hội, phong tục, đạo đức hủy hoại rồi. Một niệm khi tình huống chưa xảy ra là gì? Là chúng ta chưa có quan tâm đối với con em. Đặc biệt là ở xã hội hiện đại, cha mẹ yêu thương con cái nhưng mà không quan tâm con cái, bản thân bận bịu công việc, bận bịu việc xã giao, thuê người làm công đến chăm lo con cái của mình. Công nhân làm tròn trách nhiệm chăm lo, thế nhưng chắc chắn không bằng một phần tâm yêu thương của người làm cha mẹ đối với con cái của mình. Cho nên thế hệ tiếp đó luôn luôn là cái nhân tố này bị coi thường rồi, bị dứt bỏ rồi. Con cái từ nhỏ không có được sự chăm lo của tình thân, nên sau khi lớn lên mới bất hiếu, mới phản nghịch, nhân phẩm nội tâm bị ô nhiễm rồi. Cái này tạo thành tai nạn to lớn cho xã hội. Cho nên ngày nay thế gian này, khởi nguồn của thiên tai nhân họa, nguồn gốc ở đâu vậy? Chúng ta phải nghiên cứu thảo luận thật kỹ, phải tìm cho nó ra. Nguồn gốc đó đều là ở giáo dục, đặc biệt là giáo dục thời niên thiếu. Cổ nhân hiểu rõ cái đạo lý này, biết được sự đáng sợ của nhân quả, cho nên đối với việc nuôi dạy trẻ thơ, tất cả là toàn tâm toàn lực, xem nó là việc lớn hàng đầu của đời người phải làm. Ở Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay, tổ tổ truyền nhau, cho nên chúng ta, cái quốc gia dân tộc này, ở thế gian này mấy ngàn năm vẫn không có bị diệt vong. Đạo lý gì vậy? Quyết không phải may mắn, được lợi từ trên nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền. Hiện đại tại sao Trung Quốc suy yếu như vậy? Chính là ở trong vòng một vài trăm năm gần đây đã dần dần đánh mất đi nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền rồi. Một mực đi sánh ngoại, cho rằng mặt trăng của ngoại quốc tròn hơn mặt trăng Trung Quốc. Ngu muội đến như vậy. Cho nên chúng ta người thế hệ này mới sống vất vả như vậy, chịu nhiều tai nạn như vậy. Hiện nay tai nạn là nhiều rồi, lại nghiêm trọng rồi. Nạn nước, nạn lửa, nạn gió, động đất, tai họa thiên nhiên, không có cách gì phòng ngự. Phật nói cho chúng ta biết, cái tai họa này do đâu mà có vậy? Nạn nước do tâm tham mà ra. Chúng ta đem tâm tham đoạn trừ thì nạn nước sẽ không còn. Nạn lửa do sân hận mà có. Chiến tranh là thuộc về nạn lửa, sinh ra từ sân hận. Nạn gió sinh từ ngu si. Động đất sinh từ bất bình. Nếu như mọi người đều biết tu thanh tịnh, bình đẳng, giác, thì những tai nạn này sẽ không còn nữa. Cho dù có, cũng vô cùng nhẹ nhàng, sẽ không tạo thành tổn hại. Lời nói này ai có thể tin được? Nếu không phải người thâm nhập kinh tạng, người thật sự rõ lý, bạn nói với họ, họ sẽ nói bạn nói lời điên rồ, bạn là mê tín, không có chứng cứ khoa học. Cho nên chỉ có người thâm nhập kinh tạng, tâm địa thanh tịnh, nghe thấy lời nói này mới gật đầu khẳng định có đạo lý. Đồng học chúng ta, tôi đã nói qua với mọi người, khoác lên chiếc áo cà sa này, làm đệ tử của Phật, việc chúng ta phải làm là gì vậy? Sứ mệnh của chúng ta là gì? Nếu như không thể nghiêm túc nỗ lực hoàn thành sứ mạng chỉ dạy của Phật Đà, đó chính là điều mà cổ nhân gọi là dưới áo cà sa mất thân người. Dưới áo cà sa mất thân người đi về đâu vậy? Đều đi đến địa ngục. Cho nên Tổ sư Đại Đức, người sáng tỏ, tại sao không khuyên người xuất gia vậy? Khuyên người xuất gia thì dễ, người này xuất gia không thể làm được, không thể hoàn thành sứ mệnh chỉ dạy của Phật Đà, thế chẳng phải bạn đã đưa họ đi địa ngục rồi sao? Không xuất gia thì chưa chắc bị đọa địa ngục, xuất gia là chắc chắn đọa địa ngục. Ở trong ngạn ngữ có nói, trước cửa địa ngục nhiều tăng đạo. Lời nói này nó không phải không có đạo lý. Cho nên đã xuất gia rồi, nhất định phải nghiêm túc học tập cho thật đường hoàng, đem lời giáo huấn của Phật giới thiệu cho tất cả đại chúng. Vì tất cả đại chúng, giảng rõ ràng, nói minh bạch. Hơn nữa, bản thân còn phải nghiêm túc nỗ lực y giáo phụng hành, thế thì mới là đệ tử tốt của Phật, mới đích thực là thầy dẫn đường của trời người. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường
do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.